Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nếu ai có thắc mắc thì xin quý vị nêu câu hỏi. Chúng tôi xin lập lại câu hỏi là đại đa số con người ở trên hành tinh của mình á theo đạo Thiên Chúa. Nếu như đạo Thiên Chúa không có những phép màu nhiệm hay là những có đặc sắc hay thì tại sao số lượng tín đồ nhiều như vậy? Đây là một câu hỏi rất là hay. Nó phản ánh cái tâm thức và não trạng của rất nhiều người ở trên hành tinh của mình. Và từ cái cách thức đặt vấn đề đó mà rất nhiều người đã đến với đạo Thiên Chúa. Ở trong nhà Phật á, thì chân lý nó không nhất thiết là liên hệ đến logic. Chân lý cũng không nhất thiết phải liên hệ đến số đông. Mà chân lý là thực tại đang diễn ra. Và nó phải vượt lên trên tính logic và tính đại đa số. Có những cái đó nếu chúng ta dựa vào logic của suy luận, của đánh giá thì chúng ta thấy là quả thật là đạo Thiên Chúa là đạo mà chiếm đại đa số. Có thể là 1/6 dân số trên thế giới này đi theo đạo này. Sở dĩ mà họ có số lượng tín đồ đông đó không phải là do cái truyền thống tâm linh hay là những cái giá trị đạo đức hay là giá trị chân lý mà tôn giáo họ đã mang lại, mà nằm ở cái nghệ thuật hành đạo đó. Nghệ thuật đó nó liên hệ đến tính cách tổ chức, tính cách ràng buộc, tính cách tạo ra sự sinh sôi nảy nở về tín đồ. Mà trong đạo Phật đó, lại không có ứng dụng các cái cách thức này, mà là đòi hỏi đến cái thái độ tự do tiếp nhận, tự do đặt vấn đề, tự do theo và tự do không theo. Cho nên số lượng của bà đạo Phật thì ít hơn. Nhưng mà nhà Phật thường dùng một cái ảnh dụ, đó là những hạt lúa chắc và những hạt lúa lép. Đức Phật nói trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, nếu chúng ta lấy một cái thúng lúa vừa gặt hái xong, rải nó ở trước một cái luồng gió rất là lớn với một tốc độ có thể là 30 cây số một giờ, thì các cái trấu nó sẽ bay đi, còn các hạt lúa chắc nó sẽ rơi xuống ở bên dưới. Và cái mà ngài cần đó là hạt lúa chắc, bởi vì hạt lúa chắc nó có thể giúp chúng ta no được cơm và có thể đổi tạo ra thành những sản lượng phục vụ cho đời sống ở trong cuộc sống hàng ngày. Còn những cái hạt lúa lép á hay là những cái vỏ trấu đó, dầu chúng ta có nhiều nhưng mà chúng ta không xài được gì hết á, thì giá trị của nó trong cuộc sống được xem như là vô vị. Thì tương tự cũng vậy, nhà Phật dạy là nếu như con người đến với đạo Phật thông qua con đường của nhận thức tuệ giác đó, dĩ nhiên là tuệ giác thì ít lắm, mà thông qua con đường của tín ngưỡng thì nhiều, cho nên dù ít nhưng mà chất lượng lại cao, và những con người đó có thể mang lại hạnh phúc cho họ. Còn đối với thông giáo, thông qua con đường của chủ nghĩa hành chánh hay là chủ nghĩa tổ chức đó, có một cách nghệ thuật hay là đắc nhân tâm, có những cái hình thức sinh hoạt giới trẻ hấp dẫn thông qua lời ca tiếng hát hay là những cái sinh hoạt gọi là cắm trại hoặc là những cái loại hình vui chơi giải trí khác vân vân á, thì làm cho con người có thể có rất nhiều sự gắn bó. Nhưng mà vào rồi ở trong đó chúng ta đưa cái gì thì đó là một vấn đề hoàn toàn khác. Cách đây khoảng gần 20 năm khi chúng tôi học trung học đó, thì cái người thầy giáo vật lý của chúng tôi là một người theo Thiên Chúa giáo. Chúng tôi và ông ta rất là thân với nhau. Chúng tôi có lần hỏi là thầy đi theo Thiên Chúa giáo thầy có học được gì không? Bởi vì theo những gì mà Kinh Thánh đã dạy đó, rõ ràng nó không phải là những quy luật vật lý. Nó sai với lại vật lý hiện đại nhiều lắm. Chẳng hạn như là Kinh Thánh có đề cập đến trái đất như là một mặt phẳng và bầu trời như một nắp dung. Trong khi đó khoa học hiện đại nói rằng là vũ trụ này là vô cùng vô tận. Trái đất có hình thù của một cái hình bầu dục đó. Còn bầu trời này không phải là một nắp dung mà nó có thể giãn nở với nhiều học thuyết khác nhau. Thì lý do tại sao mà thầy hiểu những cái nó không phải là vật lý hay là khoa học mà thầy vẫn theo. Thì lúc đó ông ta mới trả lời rất là thân mật với chúng tôi như thế này. Ông ta nói là từ thời nhỏ đó, tôi đã được cha mẹ thương tưởng dẫn đến nhà thờ và trở thành con viên có tên thánh. Hàng tuần thì có những cái sinh hoạt rất là hấp dẫn. Mặc dù bây giờ mình học khoa học, biết là đọc vào Kinh Thánh Tân Ước, mình không học được nhiều thứ ở trong đó, nhưng mà mỗi lần chủ nhật đến ngày đến giờ mà không đi đó, thì bỗng dưng là trong lòng của mình thấy có một cái gì đó nó thiếu thiếu, nó đã trở thành một phần của sự sống của mình rồi. Cho nên đến đó đó không phải là để học Kinh Thánh, tới đó không phải để học đạo đức, tới đó không phải để học những điều hay lẽ phải, mà tới đó như là một nhu cầu vật lý. Tức là mình thấy có sinh hoạt cộng đồng đông vui thoải mái, rồi có thể có cái dịp để tâm sự với bạn bè, chia sẻ với là những người thân vân 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 thôi. Cho nên vẫn phải đi, mà không đi là thấy nó thiếu vắng lớn lắm. Có thể đây là một trong những cái cảm thức của một người tri thức của đạo Thiên Chúa, và nhiều nhà tri thức khác có thể có cách thức nhận xét như vậy, hoặc là họ có thể đến đó để tìm những giá trị tâm linh hay là những giá trị tinh thần mà họ có thể nghe được từ những bài giảng của các linh mục cũng có thể có, hoặc là có những người đi như một thói quen truyền thống văn hóa mà đạo của mình đã có từ nhiều đời hay là có từ thế hệ ông bà tổ tiên. Cho nên chúng ta có thể nói những gì được gieo trầm từ lúc mà con người còn nhỏ đó, chưa có nhận thức đó, cái đó nó mặc nhiên được quan niệm như là chân lý. Theo nhà tâm lý học Freud thì cái gì mà được cha mẹ rót vào, được những người lớn rót vào từ lúc mà con người mới bắt đầu biết nhận thức đó, cái đó nó được gọi là tô phòng trở thành giá trị chân lý bất di bất dịch. Và sau này chúng ta có tiếp xúc với chân lý thật đi nữa, chúng ta vẫn đẩy chân lý ra bên ngoài, chúng ta phủ định chân lý mới, chúng ta có thể cô lập chân lý mới này, thậm chí chúng ta có thể hủy diệt chân lý mới đó. Cho nên cái dòng cảm xúc chân lý ảo giác thông qua các nghệ thuật nhòi sọ hay là thông qua các nghệ thuật mà đưa vào não trạng của con người từ nhỏ đó, nó tạo ra một thái độ bảo thủ và chấp bắt lớn lắm. Cái đó nhà Phật nói là một cái phiền não làm cản trở con đường hướng đến chân lý thật sự hay là hướng đến đạo đức mà chúng ta cần phải có. Cho nên dựa vào sự đông đảo của tín đồ để khẳng định rằng tôn giáo nào đó có nhiều giá trị đóng góp cho cuộc đời hay là cho sự thật đó, thì chúng ta cần phải xét lại, bởi vì chân lý đó là chân lý của chính trị thôi. Và nếu như chúng ta có dịp đi vào các cái thư viện lớn của Hoa Kỳ, hoặc là chúng ta lên Internet thôi, chúng ta sẽ biết rằng là cái lịch sử truyền đạo của Thiên Chúa giáo đó là đi song hành với những cái dấu dày xâm lược của thực dân. Đó là một sự thật không ai phủ định được. Bất cứ một cái cuộc mở mang nước Chúa nào cũng đều đi bằng con đường đó cả. Việt Nam là một thuộc địa của Pháp, cũng là một nạn nhân của chủ nghĩa bành trướng tôn giáo. Rồi các nước châu Phi hay là các nước châu Âu, thậm chí là Hoa Kỳ này cũng vậy. Cho nên là biết được lịch sử đó thì chúng ta thấy rằng là sở dĩ họ có tín đồ là bởi vì họ có những nghệ thuật. Chẳng hạn như là ai theo đạo đó thì được ủng hộ, ai theo đạo đó thì sẽ được hỗ trợ về phương diện cộng đồng, có nghề nghiệp ổn định, có sự thăng tiến về xã hội. Còn ai không theo đạo đó thì có thể bị cô lập, và do vì sợ cô lập, do vì sợ mất công ăn việc làm, do vì sợ thế này thế kia, cho nên người ta tha theo. Và cái theo đó lâu dài đó, nó đã làm cho chúng ta quên đi lý do đầu tiên mà chúng ta đã theo đạo. Rồi chúng ta đến với tôn giáo mới thông qua những cái phương pháp tổ chức rất là có khoa học và có phù hợp với là giới tính và tuổi tác đó, làm cho chúng ta là lầm nhận một cái tôn giáo nó đơn thuần về giá trị nhân bản trở thành tôn giáo có giá trị của gọi là chân lý một cách tuyệt đối. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải suy xét rất là nhiều. Cho nên nó là chúng ta có thể khẳng định rằng giá trị số đông chưa phải là giá trị của chân lý. Và cái thứ hai nữa đó là cái nguồn gốc lịch sử, sự phát triển của lịch sử và thông qua sự mở đạo của các tôn giáo giúp chúng ta xác định được rằng chúng ta đi theo đạo Phật là một cái con đường rất là hay, bởi vì đạo Phật có mặt ở phương Tây, không thông qua chiến tranh, không thông qua sự cưỡng bức, không thông qua sự dụ dỗ là theo đạo có gặp ăn, mà thông qua con đường triết lý và đạo đức mà nó có. Cái đó đó nó mới lâu dài, nó mới bền. Nó bền lâu dài đến độ đó Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị vừa qua đời cách đây vài tháng đó, đã phải hoảng hốt và sửng sốt trước sự hành đạo của Đức Đạt Lai Lạt Ma, trước sự làm đạo của thiền sư Thích Nhất Hạnh, và trước sự mở mang đạo Phật của rất nhiều vị thiền sư, của các nhà gọi là tâm linh Phật giáo ở trong thế giới của phương Tây trong thời hiện đại. Và cái báo động đó đó đã làm cho các nhà thân học không thể nào không lưu tâm. Sự lưu tâm của họ đến độ đó, họ đã tạo ra các cái nghệ thuật mới để truyền bá đạo ở mảnh đất của châu Á, nơi mà Thiên Chúa giáo chưa đóng được 5%. Mặc dầu họ đã đầu tư rất nhiều phương tiện vật chất, rồi rất nhiều nhân sự tiền bạc, mà kết quả không đạt là bao so với các nơi khác như là châu Âu hay là châu Phi mà trong lịch sử họ đã từng thành công. Họ đã dạy các nhà thần học mới phải làm ba cái phương pháp để thu hút tín đồ một cách thành công hơn. Đó là biến nền văn hóa bản địa của châu Á trở thành một công cụ để phục vụ cho thần học. Cái nền văn hóa đó được thể hiện qua phong tục tập quán, thông qua các tôn giáo. Người ta lấy những biểu tượng, thí dụ như là hoa sen ở trong đạo Phật, hay là biểu tượng trung trính của đạo Khổng, hay là biểu tượng của vô vi của đạo Lão, rồi so sánh một cách khập khiễng nào đó bằng nghệ thuật của văn chương và chữ nghĩa, lý luận của triết lý, để cho thấy rằng là trong đạo Thiên Chúa giáo vẫn có đầy đủ những cái mà ở trong đạo Phật, đạo Nho hay là đạo Lão có. Cho nên là thay vì theo các đạo này thì hãy nên theo đạo Thiên Chúa, bởi vì ngoài những cái đó ra, đạo Thiên Chúa còn có những cái sinh hoạt giới trẻ rất là hấp dẫn mà các tôn giáo khác không thể nào theo kịp được. Cái thứ hai đó là họ vay mượn các cái nền văn học tôn giáo thông qua các kinh thánh hay là kinh Phật để biến chúng trở thành một cái công cụ để phục vụ cho thần học. Tức là họ vay mượn thuật ngữ của nhà Phật, chẳng hạn như là từ bi. Bây giờ họ không còn nói Thượng Đế là bác ái nữa, mà họ nói là Thượng Đế từ bi. Để chi? Để chúng ta thấy được rằng là giữa Thượng Đế và Đức Bồ Tát Quan Thế Âm không có gì là khác nhau hết trơn. Thông thường cái phản ứng đối chọi về văn hóa đó là một cái phản ứng đẩy ra bên ngoài những cái không thuộc về mình. Cái sự đối chọi đó nó lớn hơn bất cứ một sự đối chọi nào. Cho nên nếu chúng ta quan niệm Thượng Đế là bác ái thì chúng ta nói là ông Thượng Đế này đó là một cái nền văn hóa ngoại lai, không phải là nền văn hóa mình có, cho nên mình không dạy gì, mình chấp nhận cái nền mới này. Do đó họ phải dùng cái từ là Thượng Đế từ bi. Và muốn cho Thượng Đế từ bi được dễ dàng chấp nhận đó, thì người ta mới dạy những người làm thần học mới đó, đó là phải tạc cái từ Thượng Đế, đừng theo cái phong cách của người Israel ngày xưa hay là của người phương Tây nói chung, mà phải tạc theo một cái vóc dáng. Nếu như ở Trung Quốc phải ra cái hình thù đó là mắt một mí, mặt rộng theo kiểu mà chữ điên, thì cái người tiếp cận đó mới cảm thấy là gần gũi, không có gì là xa lạ hết trơn. Còn tạc cái tượng Đức Mẹ Maria phải giống như là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm vậy. Nếu như người Trung Quốc đã dùng các cái trang sức phẩm làm cho Đức Mẹ Quan Thế Âm như thế nào thì họ cũng làm y cái thức đó cho Đức Mẹ Maria, đánh đồng hành thức với nội dung, dựa vào cái nghệ thuật gọi là văn học hay phân tích văn học để đánh đồng hai cái khác nhau làm một. Cái đó họ đang làm cái rất là không. Cái thứ ba nữa đó là họ vận dụng cái phương pháp luận truyền đạo của đạo Phật hay là các cái kỹ thuật tâm linh mà đạo Phật đã có, chẳng hạn như là cái phương pháp tứ diệu đế đặt trên nền tảng của nhân và quả, và từ nhân quả này con người tạo ra những cái phép lạ của an vui hạnh phúc. Thì các nhà thần học mới chấp nhận 100% cái đó, nhưng mà đổi lại nội dung thôi. Chẳng hạn như họ vẫn chấp nhận khổ đế như là một sự thật, sanh là khổ, chết là khổ, già là khổ, bệnh tật là khổ, thương yêu không gặp nhau là khổ, ghét nhau mà phải đổi trời chung là khổ, rồi ước muốn mà không tự nguyện là khổ. Họ chấp nhận cái đó hết. Và cái nguyên nhân đó là cái mà Đức Phật nói là do vì mình có lòng tham, có lòng sân, có lòng si, do vì hiểu lầm, do vì vội tin theo những người có thần bí mà không có nội dung của đạo đức, do vì mình sống trên chủ nghĩa của bản ngã nhiều chứ không phải lòng vì tha, cho nên dẫn tới những đau khổ gần và xa. nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan. Đạo Phật vẽ ra hàng loạt các nguyên nhân để cho mình giải quyết nỗi khổ niềm đau tận gốc rễ. Thì bây giờ các nhà thần học á, họ vay mượn cái công thức gọi là nhân, nhưng mà nguyên nhân của họ quay vào cái niềm tin của Thượng Đế. Do vì chúng ta là những con chiên ngoài đàn cho nên chúng ta bị đau khổ, hoặc là khi chúng ta là những con chiên trong đàn nhưng mà chúng ta lại không tin những gì trong Kinh Thánh nói cho nên chúng ta bị khổ. Bây giờ muốn hết khổ, cứ giao khoán niềm tin mình cho Thượng Đế là mọi việc đều xong xuôi. Ai nghe mà không khoái? Muốn giải quyết khổ đau mà chỉ có giao khoán niềm tin thôi, mọi việc còn gì mà sướng cho bằng. Cho nên những người dễ dãi, những người giải đãi, những người lười đó, bỗng nhiên thấy rằng đây là một cái phao ngon lành cho mình lắm. Nhưng mà chúng tôi xin mách bảo với quý vị, dựa vào tinh thần của Đức Phật đó, nếu như chúng ta không chịu khó nỗ lực, quý vị nhớ là hai chữ chịu khó, thì chúng ta sẽ phải khó chịu một cách lâu dài từ đời này sang kiếp khác. Chúng ta sẽ bị rơi rớt trong khổ đau của sanh tử, chúng ta phải bị chìm đắm ở trong luân hồi. Và cuối cùng rồi đó, mình phải tự đứng lên. Như Đức Phật đã nói là hãy tạo dựng hòn đảo cho mình trong biển khơi của khổ đau. Hãy tự mình là một ngọn đuốc ở trong cái bề dày của tâm tối thôi, chứ không ai giúp được mình đâu. Đức Phật nếu có giúp là giúp cho chúng ta một tấm bản đồ để chúng ta biết con đường đi, cung cấp chúng ta một ngọn nước để chúng ta không bị vấp ngã, tạo chúng ta những viên đá lót đường để chúng ta đi mà không bị vấp và té mà thôi. Còn con đường đi, sự dấn thân phải là chính con người của hành giả thôi, chứ không ai phá được. Cho nên tin vào Thượng Đế đó thì bỗng dưng người ta cảm thấy nó nhẹ nhàng, dễ dàng và dễ thành công. Cho nên họ đi theo, họ đi rất là đông. Còn Đạo Phật dạy con người ta tinh thần tự lực, tự lập nhiều quá đó, thì người ta lại chán ngán, bởi vì mình đã từng tự lập, mình đã từng nỗ lực mà mình không thành công. Mà mình muốn mình nương tựa vào một người nào đó, mà bây giờ có người nương mình khoái vô cùng. Cho nên là cái tâm thức, cái tâm lý ỷ lại đó đã làm cho rất nhiều người nương theo các tôn giáo hữu thần, có thần linh hổ vệ, có thần linh bảo bọc, hoặc là có một vị thầy nào đỡ đầu thì mình mới theo. Còn chỗ nào không có vị thầy đỡ đầu thì mình bỏ ngôi chùa đó, hay là bỏ nhà thờ đó. Cái đó là những cái mà nó khác với lại cái tinh thần mà Đức Phật đã dạy trong kinh lắm. Đức Phật dạy là chúng ta nương vào một vị thầy với góc độ là con đường thôi, để chúng ta học, chúng ta nương theo. Còn hành trì là phải tự thân mình đi, chứ không ai có thể giúp mình được chuyện đó. Có lẽ là dựa vào các cái thủ thuật này mà đạo Thiên Chúa giáo, rồi cái đến là đạo Hồi giáo, đã có rất nhiều tín đồ, trong cái đó đạo Phật rất là ít. Bởi vì những người nào có tinh thần tự lập Phật sự đó mới đến với đạo Phật. Và chúng tôi rất là tin tưởng rằng là ai có tinh thần tự lập á, thì người đó sẽ khỏi phải khó chịu lâu dài. Tự lập trên con đường của đạo đức, tự lập trên con đường của tuệ giác, tự lập trên con đường hành trì. Và cái đó là con đường ăn chắc mặc bền, có thể chậm nhưng mà chắc, có thể vất vả nhưng mà an toàn, hơn là những cái mà chúng ta được hứa hẹn. Bởi vì giữa cái hứa hẹn và sự thật là hai cái có thể nó không bao giờ gặp nhau, giống như là hai sảnh của đường rầy đó, đi song song mà không gặp nhau. Cho nên đừng có nghe mà tin liền, mà hãy xem sự thật, mà sự thật đó được đo bằng những cái thước của giá trị ở trong đời sống thực tế. Cho nên chúng tôi tin chắc rằng là cứ đến với đạo Phật bằng con đường của tuệ giác, và đừng có lo rằng là đạo Phật tại sao quá ít tín đồ và các tôn giáo khác nhiều tín đồ. Và dựa vào cái gì tín đồ đó, cho nên nói rằng là có lẽ là nó phải có cái gì hấp dẫn người cũng làm, nó phải là chân lý, nó phải là vĩ đại lắm mới có nhiều người. Đừng sợ như vậy, đừng suy luận như vậy, mà hãy tin rằng là cái gì chân thật thì cái đó bất hư, cái gì có giá trị vàng á thì cái đó không bao giờ sợ đồng chì bạc kẽm ảnh hưởng chi phối. Vàng vẫn phải là vàng thôi, còn đá sỏi cát vẫn là đá sỏi cát. Dầu đá sỏi cát rất là nhiều, đi chỗ đâu cũng gặp á, dù muốn cũng gặp nữa. Còn vàng á phải đào có nghệ thuật mới tìm thấy, mà phải gọi là sàng lọc rất là nhiều mới có rồi phải làm một cách rất là có phương pháp thì chúng ta mới có thể tạo ra những giá trị của sự trang sức phẩm. Cho nên cái gì ít thì đó nó quý, chứ không phải là cái nhiều mà quý đạo. Cho nên chúng ta hãy an tâm, và khi mình đi đến con đường của đạo Phật thì chúng tôi tin chắc rằng là cái giá trị của nó không nhỏ đâu. Giá trị đó có thể mang lại rất nhiều phép lạ của sự tỉnh thức. Quý vị có thể nêu câu hỏi khác.
Bác là chỉ đến nào trong có những loại sách nói là 12 tuổi Đức Chúa Giêsu qua Ấn Độ, ngài là một đệ tử của Đức Thích Ca.
Chúng tôi đã có dịp đọc cái quyển sách đó khi còn học ở bên Ấn Độ đó. Quyển sách này đã đặt ra một cái giả định dựa vào các cái mô tả ở trong lịch sử của đạo Thiên Chúa về Đức Giêsu Kitô. Đó là từ tuổi thứ nhất cho đến tuổi thứ 13 thì ai cũng biết, từ tuổi 13 cho đến tuổi 30, tức là suốt 17 năm đó thì không ai biết là thân phận của Đức Chúa Giêsu như thế nào, không có lịch sử nào đã đề cập. Người ta đã giả định và dựa vào một số sự phát hiện về khảo cổ để xác định rằng Đức Chúa đã đi qua bên Ấn Độ. Dĩ nhiên là tất cả cái đó chưa có được kiểm chứng một cách xác thực lắm đâu. Rồi tác giả này đã dựa vào cái học thuyết rằng là ở trong Đại học Nalanda đó, cái chương trình đào tạo Phật Pháp đó, nó kéo dài từ 13 cho đến 17 năm. Cho nên ông ta đã giả định rằng là Đức Chúa đã vào học ở trong Nalanda mười mấy năm. 3-4 năm đó là kể cho cái đường đi đi và về trên con đường giao thông bằng những con đường tơ lụa ở trong quá khứ. Cho nên là dựa vào cái yếu tố thứ hai nữa, chẳng hạn như là bài kinh hay là bài giảng trên núi đó, được xem như là tông chỉ quan trọng nhất về nhân bản và đạo đức của Đức Chúa Giêsu Kitô ở trong Kinh Thánh Tân Ước, để xác định rằng là tư tưởng đó nó rất là gần với tư tưởng được trình bày ở trong Kinh Thập Thiện, và ở những cái mức độ chẳng hạn như là Kinh Pháp Cú về lòng thương người, về sự kiên nhẫn, về sự hóa giải hận thù bằng tình thương chứ không có trả đũa. Cho nên dựa vào những cái chất liệu đó người ta xác định rằng là Đức Chúa Giêsu Kitô đã từng là một tín đồ của đạo Phật. Nhưng mà khi trở về lại đất nước của mình á, thì Chúa Giêsu Kitô đã không giảng dạy những gì đã được học ở trong Đạo Nalanda, mà giảng dạy theo cái đạo lý mà nhà Phật gọi là học thuyết về chư thiên, tức là phước báo của cõi trời. Cho nên là đi theo đạo Thiên Chúa giáo đó, nếu phân tích một cách sạch rồi thì cái phước báo, cái quả báo đạt được đi đúng hành trì đó, thì chúng ta chỉ đạt được là sanh về cảnh giới của chư thiên là hết, hoặc là chúng ta tái sanh lại con người bình thường thôi, một con người nhân bản, một con người lương thiện đạo đức là hết đó. Chứ không có những cái giá trị về chuyển hóa đời sống tâm linh. Bởi vì trong 3 năm làm đạo, hành đạo của Đức Giêsu đó, chúng ta thấy là Ngài không hề dạy những kỹ thuật tâm lý đó. Người ta ghi nhận lại rất là ít, bởi vì chỉ có 3 năm làm đạo, đâu có bao nhiêu kinh đã được ghi chép. Chỉ có những cái cách dạy về làm lành, lánh dữ, hiếu kính cha mẹ là hết rồi. Còn phương pháp thiền quán, cái thức chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, rồi những cái phương pháp mà hành trì quán tưởng, vân vân, dấn thân làm Bồ Tát đạo, vô ngã vị tha, hoàn toàn không có đề cập trong Kinh Thánh. Mà các hạt giống đó chúng tôi tin chắc rằng đó chính là những cái phép lạ để thay đổi con người phàm phu của mình trở thành con người thánh. Giờ đó là giả thuyết đó vẫn mãi mãi là một giả thuyết thôi, bởi vì nó không có cái gì để xác thực để chúng ta tin đó. Vì có nhiều người, người ta thích mà đặt ra những giả thuyết và lý giải trên những dữ liệu mà người ta có. Là theo chúng tôi đó, quyển sách đó nó chỉ có giá trị tham khảo chứ nó không có giá trị lịch sử. Mặc dù 17 năm lưu lạc của Đức Giêsu Kitô không ai biết, và người ta chỉ biết ông từ tuổi thứ nhất đến 13, rồi 3 năm làm đạo, rồi bị hành xử ở trên cây thập giá là hết. Và dựa vào nội dung giảng dạy rất là gần giống với cái nhân bản và thiên đạo đã được trình bày ở trong đạo Phật. Nhưng mà chúng ta phải biết thêm một điều là ngoài nhân bản và thiên đạo ra, Đức Phật còn dạy về Thanh Văn đạo, rồi Bồ Tát đạo, rồi Phật đạo. Đây là 3 đạo lý rất quan trọng để làm cho con người siêu phàm thoát tục thật sự. Mặc dù trong giáo hội Vatican ngày nay chúng ta thấy có cái truyền thống là phong thánh đó, mà phong thánh là người phàm phong cho một cái người thánh đã quá cố. Cái cách đó nó rất là không chuẩn. Tức là người phàm tục mà đi phong cho một vị thánh là dựa vào tiêu chí gì đấy để chúng ta xác định là những cái chúng ta đặt ra là đúng đó. Cho nên nó đặt trên những nền tảng mở mang đến Chúa mà đôi lúc trái lại với lương tâm đạo đức. Và rất nhiều người đã chết vì sự mở mang đến Chúa đó bằng cách là đưa gọi là bá đạo, hay là đưa chủ nghĩa thực dân vào trong đất nước mang lại nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều người thì lại được phong thánh. Cho đó chúng ta biết rất nhiều nơi trên thế giới này. Cho nên sự phong thánh đó không có gì là chuẩn xác. Còn nhà Phật nói là để trở thành một vị thánh đó, chúng ta phải chuyển hóa phiền não, chúng ta phải làm cho lòng tham, lòng sân, lòng si không còn có mặt nữa. Chúng ta không để cho sự đố kỵ, hơn thua, hận thù, tranh chấp, rồi lời thị phi, hay là lòng vị kỷ, hay là ích kỷ của chúng ta có mặt. Và chuyển hóa đến tận gốc rễ thì chúng ta trở thành một bậc thánh. Dầu người ta có gọi chúng ta là phàm phu thì chúng ta vẫn là thánh. Dầu cho người ta có thể khinh thường mình vẫn là con người có giá trị trong cuộc đời này. Thì giá trị thánh ở trong đạo Phật và các tôn giáo rất là khác nhau. Cho nên là dựa vào các nghiên cứu lịch sử, chúng ta chỉ ghi nhận ở một mức độ nào đó thôi, chứ đừng có tin nó một cách tuyệt đối. Còn chuyện Đức Chúa Giêsu Kitô có phải là một Phật tử hay không không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ là Ngài đã dạy gì. Rõ ràng theo nhận thức một cách khách quan đó, thì Chúa Giêsu vẫn dạy người ta cái con đường của nhân đạo và con đường của thiên đạo. Còn ngoài hai con đường này ra đó, thì chúng ta chỉ thấy đó được đề cập ở trong đạo Phật, đó là con đường của thánh đạo A-la-hán, con đường của thánh đạo Bồ-Tát và con đường của Phật đạo. Đó là con đường giác ngộ mà mỗi con người có thể trở thành một vị Phật trong tương lai, thông qua sự nỗ lực của bản thân của mình, chứ không phải thông qua cái thần bí, thông qua cái ăn phước của Thượng Đế hay là của thần linh. Mà theo các đạo hữu thần nói chung đó, và Thiên Chúa giáo nói riêng đó, thì chúng ta chân lắm là trở về thiên đường để hưởng nhan Đức Chúa là hết rồi, chứ chúng ta không bao giờ trở thành Ngài. Vì vậy đó, cái giá trị của mình đó, rõ ràng rất là hạn chế. Cho nên chúng ta có thể dựa vào cái tính giá trị trong cái kết quả tu tập đó, để chúng ta chọn lựa cho mình cái gì là cái thật sự có lợi, và cái gì là thật sự nó mang lại an lạc hạnh phúc cho mình một cách lâu dài ở hiện tại và ở trong tương lai.